Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, bộ môn chúng ta sẽ nghiên cứu khái quát là dẫn nhập triết học Phật giáo. Bộ môn này có chức năng phát họa bức tranh tổng quát về lịch sử triết học Phật giáo, bắt đầu từ Đức Phật Thích Ca lịch sử, người khai sáng đạo Phật, cho đến các triết gia Phật giáo nguyên thủy Đại Thừa tại Ấn Độ, Trung Quốc và Tây Tạng. Trọng tâm của môn học này nhằm giúp cho chúng ta khái quát quá các sáng tạo về học thuyết và khái niệm của các triết gia Phật giáo, nhằm mà hồi đáp lại các vấn đề tri thức bao gồm triết học và tôn giáo tâm linh trong các bối cảnh mà vào cái giai đoạn đó đạo Phật muốn hoặc được mời gọi làm như thế. Nắm vững được lịch sử khái quát của triết học Phật giáo, chúng ta sẽ có một cái nhìn rất hệ thống từ những nền minh triết căn bản của Đức Phật lịch sử cho đến các học thuyết được phát triển về sau, đều phục vụ cho mục đích chung là giải phóng sự vô minh, phá trừ chấp ngã, chấp pháp và làm cho những người khác tôn giáo đứng từ lập trường chống bán đạo Phật hoặc chưa đạo Phật có được cơ hội nắm vững đạo Phật và trở thành các Phật tử để tự mình trải nghiệm hạnh phúc, giải quyết các phát nạn, nỗi khổ và niềm đau. Môn học này gồm có hai phần chính. Thứ nhất là khái quát về lịch sử tư tưởng triết học Phật giáo và triết học của Đức Phật. Phần thứ hai đó là khái quát về các học thuyết căn bản của các triết gia Phật giáo trong lịch sử mấy nghìn năm. Trong phần đầu chúng ta sẽ có cơ hội nghiên cứu những đóng góp to lớn của Đức Phật lịch sử cho lịch sử tư tưởng của nhân loại nói chung và lịch sử tư tưởng của Ấn Độ nói riêng. Chúng ta sẽ nghiên cứu 6 vấn đề căn bản sau đây. Thứ nhất, nhận thức luận Phật giáo, tức là đánh giá về phương pháp nhận thức, phương tiện nhận thức, rồi các giới hạn nhận thức, chấp mắc trong nhận thức và các nhận thức trên nền tảng như lý tắc ý, tránh duy kiến, để từ đó phát sinh trí tuệ như chìa khóa giải quyết các vấn nạn về thế giới và nhân sinh. Thứ hai, triết học chính trị và xã hội. Chúng ta sẽ nắm một cách khái quát về bản chất học thuyết xã hội, về thể chế chính trị và nghệ thuật quản trị quốc gia theo tinh thần Phật dạy trong các kinh, do ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc tại Việt Nam từ xa xưa cho đến nay, hầu như chúng ta bỏ qua phương diện quan trọng này. Và chính vì thế mà đạo Phật Đại Thừa có gốc rễ từ Trung Quốc đã bị Nho giáo tấn công là một tôn giáo mê tín, không can dự xã hội và thiếu cái năng động trong việc nhập thế dân thành. Thứ ba, logic của Phật giáo. Chúng ta sẽ học những logic căn bản của Đức Phật Thích Ca lịch sử và của Ngài Trần Na, Pháp Xứng, nhằm mà củng cố cho tính biện luận và biện chứng trong các đối thoại liên triết học, liên tôn giáo, giúp cho giới triết học có thể hiểu đạo Phật thông qua logic một cách bài bản và thuyết phục hơn. Thứ tư, đạo đức học Phật giáo. Nghiên cứu Phật giáo dưới các học thuyết đạo đức, các khái niệm đạo đức, những nội dung đạo đức, vấn đề hành động và kết quả, động cơ và lối sống, vân vân, nhằm giúp cho chúng ta có thể thanh lọc được tất cả các động cơ xấu, nhờ đó ta vượt qua được các hậu quả tiêu cực để trở thành chân nhân với tư cách là cư sĩ, và thánh nhân với tư cách là người xuất gia. Thứ năm, siêu hình học Phật giáo, tức là khảo cứu những vấn đề vượt lên trên vật lý và vật chất. Có thể nói 70% các lời dạy minh triết của Đức Phật liên hệ đến siêu hình học. Một ngộ nhận rất phổ biến khi cho rằng siêu hình là phi thực tiễn, là những vấn đề viễn vông, đó là một ngộ nhận rất căn bản trong dân gian. Siêu hình là siêu vật chất, siêu vật lý, tức là chúng ta không thể thấy bằng mắt, nghe bằng tai, nhưng mà cảm nhận nó bằng kinh nghiệm, bằng hiểu biết, bằng suy luận, bằng quy nạp, bằng diễn dịch. Cái vấn đề trọng tâm của hình như thượng, tức là những tư tưởng triết lý về nhân sinh thế giới, đều thuộc về siêu hình học. Tức là những nghiên cứu vượt ra khỏi chủ nghĩa duy vật thì được gọi là nghiên cứu về siêu hình học, bao gồm tâm, tâm sở, rồi khổ đau, hạnh phúc, các biểu hiện của cảm giác, tri giác, nhận thức, phản ứng của chúng đối với thế giới giác quan, rồi những vướng chấp, sự giải phóng, an lạc, tự tại, trở thành thánh nhân, đều thuộc về các vấn đề siêu hình. Và đạo Phật vượt trội hơn các tôn giáo khác từ các quan điểm siêu hình rất là triết học và rất có chiều sâu. Thứ sáu, triết học ngôn ngữ Phật giáo. Mỗi một bài kinh và những đoạn kinh trong đạo Phật có thể được tiếp cận dưới hai góc độ: góc độ nghĩa đen chữ trắng, tức là góc độ hiện thực, và góc độ biểu tượng triết lý, tức là góc độ tư duy. Ngôn ngữ theo Phật giáo như là một công cụ để giúp cho con người vượt qua được những ngộ nhận sai lầm, mê tín dị đoan, từ đó mở ra một phương trời cao rộng về tri thức. Cho nên ngôn ngữ được sử dụng khéo trở thành là nhịp cầu để có được trí tuệ. Cái đó Phật giáo đại thừa gọi là văn tự bát nhã. Có những loại trí tuệ do chúng ta trải nghiệm đạo đức thiền định như là kết quả tất yếu của việc giải phóng toàn bộ gốc rễ tham ái, sân hận và si mê. Từ đó chúng ta phát huy cái tính nhận thức phù hợp với hiện thực đang là, tức như lý tất ý, trên nền tảng của chánh tư duy, chánh tri kiến, để chúng ta từng bước có được chánh trí tuệ và ổn định một cách hoàn thiện đời sống đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội. Sáu mạng vấn đề trên chúng ta sẽ học một cách khái quát, sau đó chúng ta sẽ đi vào việc bao quát hóa những học thuyết triết học căn bản của các vị Bồ Tát và Thánh Tăng trong lịch sử triết học Phật giáo suốt hơn 2000 năm qua. Và bằng việc đào sâu vào các phạm trù vừa nêu, chúng ta sẽ rút ra cho mình các bài học kinh nghiệm để có thể tiếp biến văn hóa trong bối cảnh triết học và tôn giáo học hiện nay. Để từ đó chúng ta mạnh dạn dấn thân nhập thế hơn và tạo ra những sáng tạo mới hơn để có thể đáp ứng được các nhu cầu về triết học, tôn giáo, xã hội, dân sự mà giai đoạn này đã đặt ra cho tất cả chúng ta như là những thách đố. Thời lượng cho môn học bao gồm 22 buổi. Mỗi buổi trung bình là 90 phút. Tài liệu tham khảo sẽ được giới hạn trong các tác phẩm sau đây. Thứ nhất là bộ sách của giáo sư Kimura Taken, sáng tác trong thời gian 1881 đến 1930, gồm sách 1 Nguyên thủy Phật giáo tư tưởng luận, bản dịch chữ Hán của Âu Dương Hải Tồn, bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Quảng Độ. Sách 2 Tiểu thừa Phật giáo tư tưởng luận, bản Hán dịch của Pháp sư Diễn Bồi, bản Việt dịch của Hòa Thượng Quảng Độ. Sách 3 Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận, Hán dịch Pháp sư Diễn Bồi, Việt dịch Hòa Thượng Quảng Độ. Quyển 4 Đại thừa và sự liên hệ với tiểu thừa, giáo sư Nalin Naksa Dutt, bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu năm 71 hoặc ấn bản năm 99. Sách 5 Hòa Thượng Thích Trấn Nghiêm, lịch sử Phật giáo Ấn Độ, bản dịch tiếng Việt của Thượng tọa Thích Tâm Trí, nhà xuất bản Phương Đông Ấn Hành năm 2008. Sách 6 Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, lược sử Phật giáo Ấn Độ, do Thành Hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 1989. Và sách 7 Thượng tọa Thích Viên Trí, Ấn Độ Phật giáo sử luận, nhà xuất bản Phương Đông năm 2006. Ba tác phẩm sau cùng á đi về hướng lịch sử tư tưởng nhiều hơn là lịch sử học. Do vậy nó có thể giúp cho chúng ta khái quát một số vấn đề căn bản cho cái phần chuyên đề 1 của môn học này. Bài 1 hôm nay là ba thời kỳ Phật giáo, nhằm mà phát họa ba giai đoạn lịch sử, theo đó nền tảng triết học Phật giáo được hình thành phát triển suốt hơn 2600 năm. Một La Mã, người khai sáng đạo Phật. Khái quát quá về Đức Phật lịch sử sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn bao quát về những đóng góp to lớn trong lịch sử tư tưởng triết học của Đức Phật tại Ấn Độ. Có hai quan điểm về Đức Phật, người khai sáng ra đạo Phật. Quan điểm một, nghiên cứu Đức Phật Thích Ca dưới góc độ lịch sử như là một con người thật. Quan điểm hai, nghiên cứu Đức Phật Thích Ca dưới góc độ tôn giáo, và từ đó ta có hình ảnh Đức Phật tôn giáo vốn rất khác với Đức Phật lịch sử. Phần lớn các truyền phái Phật giáo Đại Thừa phát triển ở Trung Quốc vốn khác với trường phái Đại Thừa tại Ấn Độ, có khuynh hướng đào sâu vào Đức Phật lịch vào Đức Phật tôn giáo hơn là Đức Phật lịch sử. Nghiên cứu về hai phương diện này sẽ giúp chúng ta phát họa một bức tranh về Đức Phật Thích Ca dưới nhiều góc độ khác nhau. Dựa vào truyền phái Phật giáo Nam truyền và những gì lịch sử, Đức Phật Thích Ca được tin là sanh vào năm 624 trước Tây lịch tại vườn Ngự Uyển Lâm Tỳ Ni. Lâm Tỳ Ni là khu vườn được cả hai quốc gia Kolija, quê ngoại của Đức Phật, và Sakya, quê nội của Đức Phật, cùng chăm sóc. Cho nên vào thời điểm đản sinh đó, nó là một khu vườn rất ấn tượng, nhiều hoa thơm cỏ lạ, cảnh đẹp tuyệt vời. Ngài là con trai duy nhất của đức vua Tịnh Phạn và mẫu hậu Maya. Sau 7 ngày thọ sinh, mẫu hậu Maya đã lìa khỏi trần, và theo các giả thuyết đó, là do có thể xuất huyết sản hậu, vì sinh dọc đường thiếu các phương tiện cũng như là tiện nghi y khoa. Mô tả về biểu tượng đó, thì nói rằng là bà đã đóng góp cho lịch sử hành tinh này một nhân cách đại vĩ đại, cho nên đủ phước báo công đức, không cần phải sống thêm ngày thứ 8 trở đi, vẫn có thể được giảng sanh về cõi trời đau lại. Đó là một cách mô tả rất khéo léo để làm cho người ta có cảm giác Đức Phật không phải là một đứa con mồ côi, mà vốn được xã hội quan niệm như là một người bất hạnh. Theo lịch sử thì Đức Phật Thích Ca khi còn là thái tử rất yêu nước, rất có tinh thần phụng sự dân tộc Sakya. Cho nên 28 năm đầu đó, ngài chẳng màng đến việc lập gia thất, dầu theo truyền thống của chế độ quân chủ đó, các công tôn vương tử ở tuổi đôi mươi chẳng những có vợ mà còn có nhiều vợ nữa. Dưới sức ép của nhà vua và triều đình, Tất Đạt Đa đã lên xe hoa với công chúa Gia Du Đà La, và trung bình là khoảng gần một năm sau, La Hầu La con trai của hai người đã được hạ sinh. Có được sự bù đắp về tinh thần cho người kế ngôi, Tất Đạt Đa đã mạnh dạn đi theo con đường lý tưởng mà mình đã ưu tư từ nhiều năm, trở thành một nhà tâm linh, rồi để bay đó, và cuối cùng trở thành bậc đại giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Cũng theo Nam truyền đó, thì Đức Phật chỉ có trải qua 6 năm khổ hạnh. Trước đó thì ngài học thiền ở hai vị đạo sĩ Bà La Môn lỗi lạc lúc bấy giờ là Alara và Uddaka, nhưng không thỏa mãn về hai phương pháp thiền này. Sau khi đã chứng đạt được nó, ngài hướng về núi khổ hạnh, một trung tâm thực tập tâm linh của các vị đạo sĩ Bà La Môn hạng nặng, và vượt trội hơn các nhân vật đó trong khoảng một thời gian ngắn, và kéo dài đến suốt 6 năm sau. Với phương pháp đó, Đức Phật trở thành một nhân vật nổi như cồn. Ngài giác ngộ vào năm 35 tuổi, cái tuổi được xem là chín mùi về nhận thức tư tưởng của nhân loại. Sau 49 ngày thiền định, thực tập chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê bằng con đường tứ diệu đế. Sau khi giác ngộ, 49 ngày sau, theo Đại Thừa, Đức Phật thuyết giảng Kinh Hoa Nghiêm cho chư thiên và các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác. Còn theo lịch sử đó, thì ngài kiểm định lại chân lý mà ngài vừa khám phá như là một trách nhiệm đạo đức rất cần thiết. Nam truyền cho rằng tuần lễ một ngài trải nghiệm an lạc của Niết Bàn và một mặt tái đánh giá lại giá trị đó. Tuần lễ hai thể hiện sự biết ơn đối với cây Bồ Đề. Tuần lễ ba ngài đi 18 bước sen suốt một tuần để hình thành học thuyết nhân sinh quan, thế giới quan, dựa vào 6 giác quan, 6 đối tượng trần cảnh và 6 nhận thức giác quan. Tuần lễ 4 ngài phát triển dưới góc độ duyên khởi để xác định về cái tính tương tác đa chiều của vũ trụ, không lệ thuộc vào duy thần, duy Phật và duy tâm. sau đó triển khai 12 mắt xích nhân duyên áp dụng duyên khởi cho con người qua ba chiều quá khứ, hiện tại, vị lai, và lý giải sự có mặt của chúng sinh trong ba cõi là do nghiệp, tham ái, chấp thủ và si mê. Tuần lễ năm ngày hình thành học thuyết, hành vi đạo đức và phản kháng lại học thuyết dây cắt từ địa điểm thọ sinh cũng như là sự thuần chủng bảy đề từ phía cha và phía mẹ. Tuần lễ 6 ngày trải nghiệm an lạc giữa giông to bão lớn để thể hiện cái tính an lạc bất biến không dao động trước các nghịch cảnh. Và tuần lễ thứ 7 ngày thành lập dĩ bảo, Phật bảo chính là ngài và pháp bảo là những lời dạy căn bản cho hai vị bà la môn thương gia đã phát tâm cúng bánh và sữa cho ngài. Sau đó Đức Phật đã nghĩ đến việc đền ơn đáp nghĩa hai vị thầy bà la môn khai tâm, tiếc là một vị qua đời trước ngài 30 buổi và vị còn lại thì qua đời trước ngài 7 ngày. Đức Phật đã nghĩ tưởng đến năm anh em Kiều Trần Như. Đức Phật đã đi thiền hành trong chánh niệm 250 cây số để đến Sanath, một trung tâm văn hóa tâm linh rất thịnh vượng lúc bấy giờ, vì nó gắn kết với sông của Hằng huyền bí. Và đây đó là cái nơi sinh hoạt tâm linh rất quan trọng, cho nên nếu độ được năm anh em Kiều Trần Như thì cái con đường hoằng pháp của Đức Phật sẽ mở ra một cái phương trời rất cao rộng. Vì tương truyền đó, Kiều Trần Như là một trong các vị đạo sĩ tham gia vào buổi đón tướng Thái tử Tất Đạt Đa. Như vậy thì tuổi của Kiều Trần Như đó, hơn Tất Đạt Đa khoảng 25 đến 30 tuổi. Sau này ông trở thành là một nhà tư vấn của Vua Tịnh Phạn và được Đức Vua Tịnh Phạn biệt phái lên núi Khâu Hạnh để thuyết phục Tất Đạt Đa quay trở về làm vua. Nhưng không ngờ đó, cái sứ mệnh đó không thực hiện được, ông đã trở thành là bạn đồng tu với ngài. Độ được bạn là chuyện rất khó khăn, Đức Phật đã làm được. Tại Sanath thì ngài đã thuyết giảng ba bài kinh đầu tiên. Thứ nhất, kinh Chuyển Pháp Luân, dạy về nghệ thuật giải quyết các vấn nạn, nỗi khổ niềm đau trên nền tảng nhận thức và thừa nhận bế tắc khổ đau là một hiện thực không đầu tẩu, không cường điệu hóa, không phớt lờ, để tăng cường bản lĩnh và nhận thức nhằm giải quyết nó. Sau đó phân tích nguyên nhân tham ái, chấp thủ, vô minh và những dơ mơ của chúng để kết liễu chúng và không tạo điều kiện cho chúng được trưởng thành hay là tái xuất hiện trong tương lai. Nếu khổ có như là một hiện thực thì hạnh phúc có như một phương diện đối lập. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn. Niết Bàn là sự vắng mặt do chuyển hóa toàn bộ nỗi khổ niềm đau, chấp ngã và chấp pháp. Để có được trạng thái an lạc cần thiết đó thì theo Đức Phật, con người phải trải nghiệm ba phương diện đạo đức, bao gồm chánh ngữ, chánh niệm, chánh nghiệp, chánh mạng. Phương diện nhận thức luận thì gồm có chánh kiến, chánh tư duy. Phương diện tâm linh thì gồm có chánh định tấn, chánh niệm và chánh định. Đây là bài kinh vô cùng quan trọng và xác định sự đóng góp cực kỳ to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại nói chung và cho lịch sử tư tưởng, tôn giáo và triết học tại Ấn Độ nói riêng. Rất tiếc là 10 trường phái Phật giáo tại Trung Quốc và 14 trường phái Phật giáo tại Nhật Bản ảnh hưởng từ Trung Quốc lại đánh giá rất mờ nhạt bản kinh Tứ Diệu Đế, vốn được xem là cái đóng góp lớn nhất của Đức Phật cho các vấn nạn. Và kinh thứ hai là kinh Vô Ngã Tướng. Đức Phật dạy chúng ta về hai phương diện: nhận thức luận, thấy rõ được tính tổ hợp, tính điều kiện, tính vô thường, tính không thực thể trong mọi sự vật hiện tượng, bao gồm con người. Về phương diện ứng dụng tâm lý học, bài kinh Vô Ngã Tướng giúp cho chúng ta ly tâm quá nỗi khổ niềm đau. Khổ thì bám ở trên tâm và qua ba phương diện: cảm giác, thái độ và nhận thức. Đau thì bám trên thân, bao gồm toàn thân, lục phủ ngũ tạng và những tác động môi trường vô thường và những nghịch cảnh diễn ra đối với cơ thể này. Khi chúng ta ly tâm quá bằng nhận thức, cái này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, thì nỗi khổ niềm đau không còn chỗ để bám víu. Khổ đau vẫn hiện hữu nhưng không tác động đến tâm lý, đang khi thân có bệnh hoặc là dương vào những nỗi đau do tác động nghịch chiều của thiên tai. Bài kinh Thế Gian Bốc Cháy dạy chúng ta về một cái tầm nhìn thế giới quan liên hệ đến các giác quan. Theo Đức Phật đó, con mắt đang đốt cháy con người bằng các thực phẩm tiêu thụ của nó. Cái miệng, cái mũi, cái thân, cái lỗ tai và ý thức đang đốt cháy chúng ta trên các thực phẩm xúc thực, thức thực, tư niệm thực của chúng. Và con mắt đó, nó đốt cháy chúng ta nhiều hơn các thứ khác. Cái miệng ăn ở mức độ vừa phải, càng giàu càng ít. Cái bao tử chỉ là nạn nhân của cái miệng, hoặc cái bao tử phối hợp cái miệng để hưởng thụ một số niềm vui giác quan. Đa khi con mắt ăn á, thời trang, ăn mẫu mã, ăn model, ăn trang sức, ăn nội thất, ăn cảnh tượng, ăn du lịch, và nó ăn đủ thứ chuyện trên đời. Và nếu chúng ta không làm chủ sáu giác quan thì con người sẽ trở thành nạn nhân và bị các giác quan đốt cháy. Ba bài kinh quan trọng đó ít được Phật giáo Trung Quốc đề cập, như là nhận thức luận và đạo đức học, để đánh giá và giải quyết các vấn nạn của con người, bao gồm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và các phương diện xã hội ở mức độ quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân. Theo lịch sử thì Đức Phật chỉ có thuyết giảng 45 năm, từ năm ngày được 35 tuổi, ngày qua đời vào năm 80 tuổi tại vườn rừng sinh thái Kusinaga. Toàn bộ các lời dạy của Đức Phật đó bao gồm các phương diện như chúng tôi vừa nêu: nhận thức luận, chính trị và xã hội, đạo đức học, logic học và triết học ngôn ngữ, có thể ứng dụng trong mọi phương diện của đời sống nhằm giải quyết các vấn nạn kiếp người. Theo Phật giáo Đại Thừa của Trung Quốc thì Đức Phật đi tu vào năm 19 tuổi, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, giác ngộ ở tuổi 30 và hoằng pháp 49 năm. Như vậy trên thực tế Ngài chỉ có sống 79 tuổi thôi. Trung Quốc đó, lý sự rằng là 10 tháng trong bụng mẹ là 1 năm, cộng với năm đó thì Ngài mới được gọi là 80 tuổi. Thực ra đó thì Trung Quốc cố nắng cái lịch sử của Đức Phật trên cuộc đời này bằng mô hình bonsai hóa, lấy con số 7 làm hệ quy chiếu, nâng gấp đôi số 7 lên, bình phương gấp 7 lên thì có con số 49 năm. Còn về năm tháng liên hệ đến ba sự kiện trọng đại của Đức Phật lịch sử như đản sinh, thành đạo nhập Niết Bàn. Sử liệu Nam Tông cho rằng đó là trăng tròn tháng Vesak, tức là rằm tháng 4 theo lịch âm. Trung Quốc thì có nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng giả thuyết trở nên phổ biến và chấp nhận nhiều nhất là Đức Phật sinh ra vào ngày 8 tháng 4. Nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2, thành đạo vào ngày 8 tháng 12. Tức là các sự kiện đó là nó khác nhau hết. Các bằng chứng lịch sử và dân bản học là khó có thể thuyết phục được từ góc độ của Phật giáo Đại Thừa. Những khác biệt này một mặt cho chúng ta thấy là đánh giá về sử liệu của Phật giáo tôi nói là quá lỏng lẻo. Có lẽ là các cái truyền thống Phật giáo ngày xưa không quan trọng về lịch sử lắm, để nhấn mạnh đến tư tưởng và các ứng dụng từ nền minh triết của Đạo Phật thôi. Và ngày nay thì dưới góc độ lịch sử, khảo cổ, văn bản học, người ta có thể xác định rõ những gì để được thêm thắt về Phật sao. Vấn đề 2, thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy được đánh dấu là 100 năm, bắt đầu từ thời điểm Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến 100 năm sau được ghi nhận năm 589 cho đến năm 489 trước Tây lịch. Có một số giả thuyết khác thì đánh dấu nó từ năm 544 và kết thúc ở 444. Trong giai đoạn này đó, toàn bộ nền minh triết của Phật giáo về 6 lĩnh vực mà chúng tôi vừa nêu chủ yếu là 5 bộ kinh Nikaya. Một số giả thuyết khác đó chỉ có 4 bộ kinh Nikaya thôi. Đó là kinh Trường Bộ được xem như là các kinh nghiệm đối thoại liên triết học liên tôn giáo giữa Đức Phật và các vị đạo sĩ Bà La Môn, Kỳ Na, giữa đệ tử của Đức Phật với các vị đạo sĩ này hoặc là tín đồ của họ. Trung Bộ Kinh là một tuyển tập 52 bài kinh nói rõ về các phương diện triết học của Đức Phật từ cao nhất cho đến ứng dụng thực tiễn, không có các vấn đề triết học nào không được đề cập trong bản kinh này. Tư Bộ Kinh là một triển khai rộng về thế giới quan nhân sinh qua Phật giáo, qua học thuyết duyên khể, 12 nhân duyên, tam pháp ấn và phân tích tứ diệu đế về mọi vấn đề liên hệ đến con người và thế giới nói chung. Tân Chi Bộ Tinh là tuyển tập những bài kinh bắt đầu bằng con số nhằm mà hệ thống hóa, đơn giản hóa, giúp cho người nghe có thể nắm bắt được nền minh triết của Đức Phật một cách rất nhanh chóng và dễ dàng. Trong 15 tập tiểu bộ kinh thì 7 tập đầu được xem là có mức độ nguyên thủy và chính thống khá cao. 8 tập sau, trong đó có Thiên Cung Sự, Ngạ Quỷ Sự, thì yếu tố dân gian hóa từ tôn giáo Ấn Độ và triết học Ấn Độ là bắt đầu có mặt ra và làm cho tính nguyên thủy từ lời dạy Đức Phật bị mất dần. Tuy nhiên, mục đích là để tiếp biến văn hóa giúp cho đạo Phật dễ dàng được chấp nhận và trở nên bình dân hơn đối với quần chúng chịu ảnh hưởng đến minh triết và là môn giáo quá lâu đời. Đối tượng xã hội lắng nghe 4 bài kinh chính và tiểu bộ kinh là mọi thành phần, từ vua chúa, giới thương gia, giới bình dân và các thành phần mạt hạng của xã hội, vốn theo Đức Phật không phải là do Chúa tạo ra mà là do con người phân biệt đối xử để chà đạp nhân phẩm và bóc lột sức lao động về vấn đề kinh tế mà ra. Trong thời kỳ Nguyên Thủy thì ngôn ngữ kinh điển truyền miệng là bằng tiếng Magadhi, quốc ngữ của nước Ma Kiệt Đà, nước hùng mạnh nhất trong 16 nước liên bang Cộng hòa của Ấn Độ vào thời ấy. Ma Kiệt Đà nay là bang Bihar. Toàn bộ những lời dạy của Đức Phật trong 100 năm này chỉ là truyền khẩu thôi, sau đó được chuyển dịch bằng nhiều phương ngữ khi Đạo Phật có mặt ở các tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa của Ấn Độ. Trong số đó có rất nhiều các vị đệ tử của Đức Phật là thành phần trí thức, thành phần thương gia, thành phần chính trị, cho nên bản thân họ biết 3-4 ngôn ngữ ngoài tiếng mẹ đẻ là chuyện thường tình. Do đó mà con đường phổ cập lời dạy của Đức Phật trở nên rất là nhanh chóng và phổ cập và phổ quát. Đức Phật qua đời vào năm 544 trước Tây lịch. Ngay sau đó vài tháng, tôn giả Ca Diếp đã triệu tập hội đồng 500 các vị chân tăng và thánh tăng tại núi Dương Xá để trùng tuyên và thẩm định lại một cách có hệ thống toàn bộ những điều tai nghe mắt thấy Đức Phật thuyết giảng là Phật sự trong suốt 45 năm của Ngài. Tiếng Bali và Sanskrit gọi kết tập là Sangiti, tức là đọc tụng cùng nhau. Người nào nhớ nhiều thì đọc tụng cho những người khác cùng nghe để ôn lại. Vì giới hạn lúc đó là không có văn bản, chữ viết, sách vở và các hình thức ghi lại các ngôn ngữ, cho nên là việc trùng tuyên là một yêu cầu rất cần thiết. Mục đích quan trọng nhất của sự biên tập này là để thống nhất hóa, hệ thống hóa và toàn diện hóa toàn bộ hai phương diện giảng dạy chính yếu của Đức Phật trong suốt cuộc đời của Ngài. Thứ nhất là những lời dạy minh triết, thứ hai là những lời dạy liên hệ đến đạo đức. Trong giai đoạn Phật giáo nguyên thủy, tuyệt nhiên chưa có A Tỳ Đạt Ma. Mặc dầu các nhà sớ giải kinh tạng Bali ở Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia có khuynh hướng đề cao vô tỷ pháp cũng chính là của Đức Phật giảng dạy. Về văn phong, A Tỳ Đạt Ma được viết bằng lối văn phân tích với một văn phạm rất khác với cái văn phong và văn phạm kinh điển Nikaya. Trong giai đoạn này là hoàn toàn chưa có giới luật Bồ Tát, chỉ có giới luật Thanh Văn, cao nhất là giới bản Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni. Phật giáo nguyên thủy như tên gọi phổ biến hiện nay chỉ cho một hình thái đạo Phật gần với nguyên chất lời Phật dạy trong suốt 100 năm đầu này. Về địa dư thì đạo Phật này đó phát triển ở miền Nam của Ấn Độ, đầu tiên là từ Tích Lan, sau đó truyền sang Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và có một phần cộng đồng Khmer tại Việt Nam. Vào những năm gần đây, tức là một năm 1940, đang khi trường phái Phật giáo Đại Thừa, còn gọi là Bắc Truyền, phát triển mạnh về phía Bắc Ấn Độ, đi qua các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều, Việt Nam, Afghanistan, Pakistan, vân vân, và bao gồm 34 ngày xưa, tức là Iran, Iraq ngày nay. Chúng ta có thể hình thành ra 3 thời kỳ chính yếu của Phật giáo: thời kỳ nguyên thủy như vừa nêu là 100 năm, thời kỳ bộ phái sau đó là 400 năm, và thời kỳ chuyển hóa, tức là ứng dụng hai trường phái chính của nguyên thủy và đại thừa vào các phương diện và lĩnh vực xã hội. Vấn đề 3, thời kỳ bộ phái. Vào khoảng năm 344 trước Tây lịch, đại hội kết tập kinh điển lần thứ 2 đã được diễn ra tại thành Tỳ Sa Ly. Đại hội này đã quy tụ được khoảng 700 các vị chân tăng và thánh tăng làm công việc trùng tuyên và hệ thống hóa lời dạy nguyên chất của Đức Phật. Về nội dung thì trong đại hội kết tập lần này đó có thêm tiểu bộ kinh, hoặc một số giả thiết đó, tiểu bộ kinh đã có trong làm biên tập trước, nhưng mà chỉ khoảng 7 tập đầu và 8 tập sau đó đã được hoàn thiện ở trong làm biên tập này. Về giới luật là vẫn giữ nguyên giới thanh văn, và lúc đó cũng chưa có khái niệm giới thanh văn mà chỉ gọi là giới bổn Patimukha dành cho tỳ kheo, tỳ kheo ni. Giới đại thừa vẫn chưa có. Cũng từ phần làm biên tập này đó thì chúng ta thấy có một phân hóa đầu tiên trong tăng đoàn dẫn đến hai trường phái Phật giáo trưởng lão thuyết bộ được mệnh danh là các vị trưởng lão giữ truyền thống quá mức đến độ bị gán ghép là những người thủ cụ. Và trường phái thứ hai là đại chúng bộ, gồm các nhà sư Phật giáo tuổi từ 50 trở xuống, có tinh thần vận dụng nền minh triết Phật giáo bằng tiết biến văn hóa để có thể lồng ghép tư tưởng Phật giáo vào trong các lĩnh vực triết học và tôn giáo học, đồng thời vay mượn các dữ liệu dân gian, tôn giáo và triết học vốn có trong các giai đoạn đó để có thể giới thiệu đạo Phật một cách hấp dẫn hơn và gần gũi thiết thực hơn. Trong trường phái trưởng lão thuyết bộ, sự phân hóa cũng đã bắt đầu tạo ra ít nhất là 7 lần. Kết quả là 11 tông phái đã phát sinh từ đó, dẫn đến quá trình tiếp biến văn hóa ở một mức độ tương đối nhằm hồi đáp lại những thách đố triết học và tôn giáo học có mặt lúc bấy giờ. Đại hội kết tập lần thứ 3 được triệu tập dưới thời của Đức vua A Dục, những niên đại 268 cho đến 232 trước Tây lịch. Chủ tọa của đại hội kết tập kinh điển lần này là ngài tôn giả Moggaliputta Thích-sa, thường được phiên âm là Một Kiền Liên Đế Tu. Đối tượng các vị chân tăng được thỉnh mời trong đại hội biên tập kinh điển này là 1.000 vị. Kinh tạng chính thức được hình thành trọn vẹn gồm có 5 bộ. Ngoài luật tạng được giữ nguyên theo tinh thần biên tập của 2 đại hội kết tập trước, còn có thắng pháp tập lý luận, xin lỗi, thắng pháp tạng tức là A Tỳ Đạt Ma, nhằm mà phong phú hóa những lời dạy minh triết Đức Phật dưới ngôn ngữ phân tích. Và đây mới là thời điểm chính thức khẳng định sự ra đề của một nền văn học triết lý đặc biệt của đạo Phật thời kỳ bộ phái. Phía đại chúng bộ thì có 4 lần phân chia, hình thành nên 7 tông phái chính trong vòng 100 năm. Nếu chúng ta tổng hợp 11 lần phân phái, trong đó 7 lần của Nam truyền và 4 lần của Bắc truyền, thì chúng ta có tối thiểu là 17 trường phái triết học Phật giáo, sau đó được nâng lên thành là 20 trường phái. Nhiều giáo đoàn Phật giáo đã được hình thành và truyền đạo khắp miền Trung nước Ấn Độ. Vào thời đại của Đức Phật lịch sử đó, thì đạo Phật chủ yếu truyền bá trong vòng 9 nước nằm ở miền Bắc Ấn Độ, trong số 16 nước Liên bang Cộng hòa thôi. Các giả thuyết rằng là Đức Phật thuyết giảng Kinh Lăng Già ở nước Tích Lan và đặt trưng ở trên một tảng đá để lại dấu chân đặc biệt của ngài chỉ là các huyền thoại chứ không có thật về phương diện lịch sử. Dần dà thì đạo Phật đã phát triển ra khắp miền Nam và miền Tây của nước Ấn Độ. Đây là một điều hiển nhiên, mang tính tiềm tiến. Lý do rất đơn giản là vào thời đại của Đức Phật đó chưa có máy bay, xe lửa, xe hơi, xe Honda, xe đạp, chỉ có xe dê, xe trâu, xe ngựa. Và do vậy đó là cái việc vận chuyển của con người khó có thể xa nhanh như chúng ta mong muốn. Nếu Đức Phật sống trong thời đại chúng ta, Ngài sẽ đi thuyết pháp bằng máy bay, và Ngài cũng có thể sử dụng kỹ thuật số trong chánh niệm. Thời kỳ bộ phái gợi ý chúng ta về các phương diện tiếp biến nhân hóa như là một nhu cầu, như là một hồi đáp lại tất cả các trường phái triết học và tôn giáo đang thịnh hành lúc bấy giờ. Đạo Phật không thể đứng ngoài dòng chảy tư tưởng của xã hội. Và tiếp biến nhân hóa dẫn đến một cái nhu cầu cải cách đạo Phật từ trong nội bộ Phật giáo, về phương diện tiếp cận nền bệnh triết của đạo Phật, về cách thức hành trì và về con đường dấn thân nhập thế. Tiếp biến nhân hóa là một khái niệm xã hội học và nhân hóa học ngày nay, chỉ cho một tiến trình. Theo đó, khi mà con người hay là một dòng triết học nào đó tồn tại trong một bạch trải của dân tộc, thì tự động nó diễn ra hai phản ứng. Thứ nhất là tiếp thu những cái hay, những cái có trước đó, đưa vào trong lòng của sự hành trì. Và mặt khác á, là lồng ghép tư tưởng Phật giáo qua dân học, tôn giáo học, triết học và lịch sử, ảnh hưởng đến kiến trúc, văn hóa, mỹ thuật và các phương diện khác. Tiếp biến văn hóa bao giờ cũng là một sự tương tác hai chiều. Phật giáo Nam truyền có mức độ tiếp biến văn hóa đơn giản hơn, và họ trung thành một cách gần như là tuyệt đối các lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Họ nhập cảm nguyên si nền Phật học của Phật giáo tại Ấn Độ và tại Tích Lan, truyền bá sang các đất nước có nền văn hóa na ná với Ấn Độ hoặc là khác với Ấn Độ. Đại khi Phật giáo Đại Thừa thì tiếp biến văn hóa một cách mãnh liệt hơn, toàn diệt hơn. Đạo Phật ở Trung Quốc thì khác hoàn toàn với đạo Phật ở Tây Tạng. Đạo Phật ở Afghanistan Ba Tư thì khác với đạo Phật ở Việt Nam. Đạo Phật Việt Nam thì khác với đạo Phật ở Nhật Bản. Đạo Phật Nhật Bản thì khác với đạo Phật Nam Bắc Truyền, Nam Bắc Triều. Mỗi một hình thái đạo Phật trong các nước Đại Thừa là đa dạng và phong phú. Từ đó nó cũng dẫn đến tình trạng mất gốc dần những giá trị văn hóa truyền thống liên hệ đến văn hóa y phục, văn hóa ẩm thực, văn hóa hành xử, văn hóa hành đạo và văn hóa thuyết giảng là Phật sự nói chung. Trong lịch sử truyền đạo, chúng ta có thể khẳng định rằng đại đế Asoka triều đại Maurya có công truyền bá Phật giáo nguyên thủy mạnh nhất. Địa điểm chiến lược mà đại đế này nhắm vào là nước Tích Lan, có mối quan hệ văn hóa và lịch sử rất lâu đời với Ấn Độ. Trong cái đoàn truyền giáo đầu tiên được đại vương này phái đi có tôn giả Mahinda là con trai của vua, và có công chúa Sanghamita là con gái của vua. Ngài Mahinda cùng với 4 tân sĩ Phật giáo khác đã lập ra một trường phái Nam Tông cực kỳ mạnh tại Tích Lan. Đang khi đó, Tỳ Kheo Ni Sanghamita thành lập ra dòng Tỳ Kheo Ni nổi tiếng tại Tích Lan, và cả hai dòng truyền thừa Ni Đoàn và Tăng Đoàn này đó phát triển rất mạnh, đồng bộ hỗ trợ cho nhau để gieo giống tuệ giác tại mảnh đất có mối quan hệ văn hóa rất mật thiết với Ấn Độ. Trong cùng giai đoạn một phái thì Phật giáo Đại thừa phát triển rất mạnh ở Kashmir. Và từ Kashmir, các tư tưởng Đại thừa sơ khởi đã bắt đầu có mặt ở trong trường phái Đại chúng bộ. Chẳng hạn như tông thuyết Xuất Thế Bộ. Những dấu hiệu ban đầu này đó cho phép chúng ta suy luận rằng các manh nha hình thành lên đạo Phật Đại thừa đó nó đều có gốc trong giai đoạn Phật giáo bộ phái, và đó là một đóng góp to lớn của các bộ phái mang tính cách tăng trong giai đoạn phân chia bộ phái này. Phật giáo bộ phái được hiểu như là sự tranh minh về học thuật và giáo nghĩa, mà Phật thể hiện sự đa dạng phong phú trong tiếp cận pháp môn tâm linh, mặt khác khẳng định đó như là một nhu cầu. Ngoài ra đó, chúng ta cũng không thể phủ định cũng có những bộ phái qua những tác phẩm có những cái thiên hướng rất cực đoan, kháng cự, chống đối, chỉ trích rất nặng lời các học thuyết thuộc các trường phái Phật giáo còn lại. Vào năm 3, nếu tân sinh nào chọn ngành triết học Phật giáo và khoa Hoằng pháp sẽ có cơ hội học tác phẩm Dị Bộ Tôn Luân Luận, phát họa một bức tranh rất bao quát về các mâu thuẫn do tranh minh triết học trong các bộ phái Phật giáo. Và không phải trường phái Phật giáo nào trong giai đoạn bộ phái này đều phản ánh chuẩn và có chiều sâu các lời dạy minh triết của Đức Phật trong lịch sử Kinh Tạng Pali và A Hàm tương đương. Phần 4. Thời kỳ Phật giáo phát triển gồm 500 năm, bắt đầu từ năm thứ nhất Tây lịch cho đến 500 năm sau, có thể chia làm hai nhánh phát triển Phật giáo: Phật giáo Theravada phát triển và Phật giáo Đại thừa phát triển. Như vậy, yếu tố phát triển không phải chỉ có trong Đại thừa, mà trên thực tế nó có mặt như một nhu cầu rất lớn ngay cả trong lòng của Phật giáo truyền thống. Kết thúc hơn 500 năm truyền khẩu các lời dạy minh triết và đạo đức của Đức Phật, vào những năm 29 đến 17 trước Tây lịch, Đại hội biên tập kinh điển lần thứ 5 đã được tiến hành trong Đại tự viện Mahavira tại Thích Lan. Đại hội này đã tập hợp tất cả các bản kinh và biên tập kinh luật luận trên đất là lá bối, nhằm lưu truyền rộng rãi hơn, chính thống hơn, bài bản hơn và có tính thuyết phục hơn, dễ dàng cho việc hành trì và truyền bá đạo Phật. Hiện nay thì các bản kinh luật luận trên lá bối tại Tích Lan vẫn còn lưu truyền cho đến ngày nay, trải qua 15 thế kỷ. Tiếng Pali là ngôn ngữ sử dụng chính của lần biên tập kinh điển này. Vì tương đương vào giai đoạn đó, tại miền Tây Ấn của Ấn Độ, tiếng Pali cũng là quốc ngữ của bang Ma Kiệt Đà, tức là ở thủ phủ Baliprabhuta, sau đó viết tắt lại Pali trở thành như một ngôn ngữ rất là phổ biến. Bộ Đại Tạng Kinh vừa nêu đã nhanh chóng có một chỗ đứng rất là vững tại nước Miến Điện, sau đó đã được truyền bá sang Thái Lan, Lào và Campuchia. Trong số các bản sớ giải và hậu tục tạng, nổi trội lên hết vẫn là tác phẩm Thanh Tịnh Đạo Luận Visiddhimagga của ngài Buddhaghosa, tức Phật Âm, vào thế kỷ thứ tư Tây lịch, cũng như tác phẩm Thắng Pháp Tập Ý Lệnh của tác giả Anuruddha, đã trở thành là hai tác phẩm cẩm nang và gói đầu giường cho việc tiếp cận triết học và đạo đức học quan trọng nhất của Đức Phật dựa vào quan điểm năm truyền. Thanh tịnh độ lượng đã trở thành kim chỉ nam của việc thực tập tâm linh tại Tích Lan và các nước theo trường phái Tích Lan này. Về từ nguyên khái niệm Theravada trong tiếng Pali thì đồng nghĩa với Saviravada, mà nghĩa đen của đó là học thuyết của các vị trưởng lão. Trong chữ Hán dịch sách nghĩa là trưởng lão thuyết bộ. Trong giai đoạn từ trước học bộ phái trở về thời đại của Đức Phật đó, thì trưởng lão là một khái niệm chỉ cho các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni có 20 tuổi hạ trở lên. Sau 30 tuổi hạ và các vị chứng đắc được đạo quả A-la-hán đều được gọi chung là tôn giả, tức là các vị đáng tôn kính. Trưởng lão thuyết bộ về phương diện văn bản học có nhiều tác phẩm kinh luật luận chuẩn hơn là các trường phái Phật giáo phát triển về sau này. Khái niệm trưởng lão thuyết bộ về phương diện ngữ nghĩa chuẩn hơn khái niệm trưởng lão bộ hay là thượng tọa bộ, bởi vì hai cái đề vừa nêu chỉ mô tả về tính tuổi tác của các thành viên trong trường phái mà phần lớn từ 50 tuổi trở lên. Đang khi chữ Veda trong tiếng Pali Sanskrit có nghĩa là học thuyết, đây là học thuyết quan điểm Phật học của các bậc tôn túc lớn tuổi trong giáo hội. Thượng tọa bộ là một trong hai trường phái chính của Phật giáo thời kỳ nguyên thủy, và đóng góp của thượng tọa bộ trong việc hình thành ra Phật giáo đại thừa là điều mà chúng ta không thể phủ định. Vì trong đại thừa nền tảng vẫn là Phật giáo nguyên thủy, cho nên chúng ta không thể nói rằng là có nhiều học thuyết trong đại thừa không có mặt trong Phật giáo nguyên thủy. Ngôn ngữ thì có khác nhưng nội dung á hoàn toàn là thống nhất với nhau. Cái gì đó sẽ giúp cho chúng ta hệ thống hóa và phổ quát hóa các giai đoạn phát triển của Phật giáo thông qua tiếp với văn hóa một cách ngoạn mục để đáp ứng lại các nhu cầu triết học lúc bây giờ thôi. Đố ai tìm ra được một học thuyết nào về phương diện giáo nghĩa hoàn toàn không có trong thời kỳ Phật giáo nguyên thủy theo đúng nghĩa của nó. Còn về khái niệm thì khác nhau rất xa, nhưng mà nội dung thì chúng ta thấy có những điểm tương đồng rất lớn. Đó chính là tính sáng tạo trong triết học của các chuyên gia Phật giáo trong lịch sử truyền bá đạo Phật đại thừa. Như vừa nói, trường phái Phật giáo trưởng lão thuyết bộ phát triển mạnh từ gốc Phật giáo Tích Lan, chịu ảnh hưởng từ phái Đại Từ Viện Mahavira do Đại Đức Mada và các vị tôn giả trực thuộc trường phái này. Ngoài ra đó thì Theravada còn ảnh hưởng từ một tông phái phân biệt thuyết bộ, một nhánh của trưởng lão thuyết bộ truyền bá vào Tích Lan vào khoảng năm 200 trước Tây lịch. Hai trường phái này đã góp phần hình thành lên cốt lõi của đạo Phật nguyên thủy. Đó là từ mà Phật giáo Việt Nam thích dùng. Thực ra đó thì thế giới người ta phân định Phật giáo giai đoạn đầu và Phật giáo phát triển. Giai đoạn đầu trong tiếng Anh gọi là Early Buddhism, tức là Phật giáo sớm. Và Phật giáo phát triển thì gọi là Later Buddhism, tức là Phật giáo về sau. Lấy mấu chốt từ 100 năm sau khi Đức Phật qua đời làm cái hệ quy chiếu để phân định hai trường phái Phật giáo quan trọng này. Phật giáo phát triển của Đại Thừa thì có nhiều sắc thái, và cái sắc thái đó được minh họa qua các phương diện sau đây. Thứ nhất là bối cảnh 200 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, trường phái Đại Chúng Bộ phát triển cực mạnh, kết quả là dẫn đến sự phân hóa thành nhiều tông phái khác nhau. Trong giai đoạn đầu đó đó thì đại chúng bộ sử dụng kinh điển A Hàm, các bản văn kinh điển bằng tiếng Sanskrit tương đương với các kinh điển Nikaya. Có điều đó là hệ thống hóa lại, sắp xếp lại một cách hợp lý hơn theo quan điểm của các nhà chủ trương đại chúng bộ thời điểm đó, và tinh gọn hơn, ấn tượng hơn, ít trùng lập hơn. Và tại giai đoạn này đó thì các bản kinh của A Hàm có nhiều yếu tố đại thừa tiên khởi, mà theo đó về sau đại thừa phát triển dựa vào đó để hình thành ra các bản kinh có hệ thống hơn, chiều sâu hơn, và tính thuyết phục về phương diện phân tích đó cũng lớn hơn. B. Giai đoạn đại thừa phát triển trải dài 250 năm lịch sử, bắt đầu từ năm 1150 trước Tây lịch, kết thúc vào năm 100 sau Tây lịch. Lúc đầu đó thì các kinh đại thừa lệ thuộc vào tính trường phái. Hai trường phái đại thừa quan trọng đó là Mahamika và Vyutrayana hình thành lên những bản kinh minh họa cho các tác phẩm triết học của mình, cũng như là đường lối tiếp cận Phật pháp và trường hóa Phật pháp. Trung Quán Luận đi về vấn đề nhận thức luận, logic học, triết học ngôn ngữ nhằm để phá các chấp ngã, chấp pháp, giúp cho hành giả có thể chứng đắc được tuệ giác bằng sự tu tập. Du già tông á thì trải nghiệm các vấn đề nhận thức luận, tâm lý học và triết học tâm để nhằm phân tích các chấp trước từ tham ái, sân hận, si mê qua các thái độ tâm lý dưới hình thức là tâm sở. Khi các chúng ta tiếp xúc với thế chân cảnh, từ đó có những trải nghiệm tu tập để nhằm chuyển hóa các năng lực nhận thức ảnh hưởng từ thức trở thành là trí tuệ. Hai trường phái này hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Từ những bài kinh căn bản nho nhỏ, dần dà qua thời gian suốt 250 năm, kinh điển đại thừa lần lượt được xuất hiện. Bằng nghiên cứu văn bản học, lịch sử học và khảo cổ học, các nhà nghiên cứu Phật học trên toàn cầu thống nhất phần lớn các kinh điển đại thừa là phát triển về sau, ít nhất là khoảng 400 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Về phương diện hành trì tâm linh thì các trường phái Phật giáo đại thừa tại Ấn Độ, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, vẫn tiếp nhận và thừa nhận rằng kinh điển đại thừa là do chính Đức Phật nói với các địa điểm được kết tập khác nhau. Đó là những tranh luận chưa có hồi kết. Ai theo trường phái nào thì chấp nhận quan điểm học thuật của trường phái đó. Còn về phương diện văn bản học á, thì chúng ta có thể truy nguyên tính nguyên thủy, tức là điểm xuất phát, tính tác giả, tức là người sáng tác của bất kỳ một tác phẩm nào qua văn phạm và các khái niệm được sử dụng trong văn phong. Mỗi một giai đoạn lịch sử đó có thể tạo ra một vài biến đổi về văn phạm, tạo ra rất nhiều các khái niệm mới, những quan điểm mới về ngữ văn. Từ đó chúng ta có thể xác định được cái thời gian sớm nhất và thời gian muộn nhất của một số khái niệm liên hệ đến hình ảnh, sự vật, sự việc và các mô tả về xã hội. Ví dụ vào khoảng thế kỷ thứ tư trước Tây lịch, hình ảnh cái bể chuột mới bắt đầu có mặt. Trước đó thì chưa. Như vậy bản kinh nào có mô tả cái bể chuột, ta có thể xác định rằng tính ra đề của nó sâu xa nhất là thế kỷ thứ tư trước Tây lịch. Biên độ xê dịch của tính thời gian liên hệ đến sự ra đời của một tác phẩm có thể vài chục năm, cũng có thể trên 100 năm. Thì theo ảnh hưởng của những khái niệm đó những vấn đề được mô tả đó trong lịch sử văn học và tư tưởng triết học của nơi mà nó đã được xuất phát. Vào trong giai đoạn đầu, tức là thế kỷ thứ hai trước Tây lịch, Phật giáo Đại thừa được gọi là Bồ Tát thừa, Bodhisattva Dhyana. Cho đến thế kỷ thứ nhất Tây lịch đó, mới chính thức đổi lại thành đạo Phật Đại thừa. Tác phẩm đánh dấu cho sự thay đổi ngoạn mục này và mạnh mẽ này là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đọc vào 25 trên 28 phẩm của kinh này, chúng ta thấy sự xung đột lên đến đỉnh điểm giữa trường phái Phật giáo nguyên chất và Phật giáo Đại thừa. Một số ngôn ngữ và khái niệm, các câu, các đoạn được sử dụng rất căng thẳng để mạ lị và tấn công các vị A-la-hán của Phật giáo nguyên thủy, rất khó có thể chấp nhận được từ phương diện Phật học. Nhưng nó là dữ liệu lịch sử và cho thấy đây là cái đỉnh điểm mâu thuẫn cao nhất. Từ đó cái con đường tiếp biến văn hóa của hai trường phái này trở nên ngày càng xa cách nhau. Vì là những nhà tâm linh nặng về sự hành trì, cho nên triết học qua các hệ thống ngôn ngữ chỉ là một công cụ để thể đạt chân lý thôi. Do vậy, lịch sử phân phái của Phật giáo từ thời kỳ bộ phái cho đến thời kỳ Thượng Tôn Bộ và Đại thừa hoàn toàn không có các cuộc thánh chiến như là từ Do Thái phát sinh ra Công giáo, từ Công giáo phát sinh ra Tin Lành, phát sinh ra Chánh Thống giáo, Anh giáo và Hồi giáo. Đó là một điều rất là dị biệt của Đạo Phật, làm cho Đạo Phật vượt trội hơn các tôn giáo ở phương Tây. C. Về nguồn gốc các kinh điển Đại thừa, khó có thể xác định rằng kinh nào do tác giả nào sáng tác. Ta có thể khẳng định đó, kinh điển Đại thừa là chất xám tập thể của nhiều triết gia Phật giáo lỗi lạc, mà phần lớn là các vị Bồ Tát lịch sử, đóng góp trải dài suốt 250 năm. Đại thừa đã ảnh hưởng từ Đại chúng bộ, nhưng có phần thoáng mở hơn về luật. Ngoài các bộ luật được gọi tên là luật Thanh Văn, nền tảng triết học Đạo thừa về phương diện đạo đức đã mở cửa ngõ cho luật Bồ Tát, tức Bồ Tát giới có mặt, lúc đầu dành cho các vị xuất gia, về sau này mở cửa ngõ cho luôn cả các vị cư sĩ tại gia, để mời gọi sự dấn thân của các cư sĩ trong con đường tâm linh, sự dấn thân của cư sĩ trong con đường giáo dục, hoằng pháp và làm các Phật sự. Các tư tưởng của những trường phái thứ nhất thuyết hữu bộ, nhất thuyết bộ, thuyết xuất thế bộ, kê dẫn bộ đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành ra trường phái Phật giáo Đại thừa, trở thành như là một trường phái hoàn toàn mạnh, phong trào lớn nhất trong việc canh tăng nội bộ Phật giáo tại Ấn Độ. Những bộ kinh quan trọng hình thành lên tư tưởng Phật giáo Đại thừa trong những giai đoạn đỉnh điểm cao nhất bao gồm Văn học Bát Nhã, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh A Di Đà. Các bản kinh này đó phần lớn còn bản Sanskrit, còn các bản kinh đầu của thời kỳ Đại thừa đó, đều bị thất lạc do chiến tranh và do chủ nghĩa bá quyền của Hồi giáo vào thế kỷ thứ 13 tàn phá tại Ấn Độ. Ở vùng Trung Đông, Ba Tư, trung tâm văn hóa của Phật giáo Đại thừa đã bị Hồi giáo thay thế. Malaysia, Indonesia, Philippines ít nhiều ảnh hưởng từ trường phái Phật giáo Đại thừa cũng bị Hồi giáo thay thế. Kashmir là cái nôi của Phật giáo Đại thừa tại Ấn Độ đã bị Hồi giáo xóa sổ và trở thành là cứ điểm mới của Hồi giáo. Như vậy là từ thế kỷ thứ 13 trở đi đó, phần lớn các ảnh hưởng của Đại thừa đó là bị mất gốc dần ra khỏi mảnh đất và những biên giới mới mà nó có cơ hội truyền bá như là những phương diện ứng dụng tâm linh mới của đạo Phật. D. Các vị Bồ Tát lớn về lịch sử thì gồm có các Bồ Tát Mã Minh, Long Thọ, Long Trí, Đề Bà, Vô Trước, Thế Thăng lần lượt xuất hiện trong 4 thời kỳ đầu công nguyên và tạo ra toàn bộ nền tảng tư tưởng để hình thành ra tính kế thừa và phát triển Phật giáo Đại Thừa Tạng Độ. Vào thế kỷ thứ 7, khi du học tại đất nước Ấn Độ, qua tác phẩm Đại Đường Tây Phước Ký, Ngài Huyền Trang cho chúng ta biết tại Ấn Độ vào thời điểm đó có khoảng tối thiểu từ 100.000 cho đến 200.000 tu sĩ Ấn Độ tu theo trường phái Đại Thừa. Đó là một con số cực kỳ lớn. Điều đó cho thấy là việc chọn lựa phong trào Phật giáo Đại Thừa đã trở thành là một cái gì đó rất là mạnh, không có gì có thể cưỡng lại được. Nó phản ánh như là một nhu cầu lớn, như một cái phong trào thích ứng rất quan trọng nhằm giải quyết các vấn nạn kiếp người do các trào lưu tôn giáo và tư tưởng lúc đó đặt ra, và các hình thái đạo Phật Đại Thừa đó đã giải quyết nó một cách rất thành công và thuyết phục. E. Về bản chất, nhìn chung tư tưởng Phật giáo Đại Thừa cũng dựa vào nhận thức luận, triết học chính trị xã hội, đạo đức học, logic học và triết học ngôn ngữ để giải quyết và hệ thống hóa, xã hội hóa nền minh triết của đạo Phật một cách thuyết phục hơn. Nền văn học căn bản của Đại Thừa là phân tích từ một vấn đề, đào sâu thành chi tiết để giúp cho người nghiên cứu cảm thấy bị thuyết phục hơn về phương diện nhận thức và có nhiều nền tảng trình tự hơn về phương diện hành trì để đi vào chiều sâu trải nghiệm tâm linh. Từ đó các cái chứng đắc cũng như là khai mở tâm trí có thể mở cửa cho các hành giả Đại Thừa trên con đường trải nghiệm tâm linh. Ở một phương diện nào đó, ta có thể nói Đại Thừa là một phong trào kháng cự lại hoặc tối thiểu là hồi đáp lại những vấn đề Phật học, những cách tiếp cận Phật pháp và những phương thức làm đạo của các trường phái Phật giáo nguyên thủy. Về tư tưởng thì Đại Thừa không có gì mới so với Đức Phật Thích Ca lịch sử, nhưng về cái cung cách truyền đạo và phương pháp luận thì Đại Thừa có rất nhiều sự đóng góp mới. Đây là điều mà chúng ta nên làm rõ để không nên khẳng định rằng là chúng ta cần phải cải cách đạo Phật về nội dung. Các chân lý của Đức Phật Thích Ca lịch sử chủ yếu là tứ diệu đế, 12 nhân duyên, 3 pháp ấn, 6 ba la mật, từ bi hỷ xả và nhiều phương diện khác sẽ trở thành chân lý vĩnh hằng của Phật giáo trong thời tương lai cũng như nó đã từng có trong mấy nghìn năm lịch sử vừa qua. Chân lý không có gì có thể hơn được những thứ vừa nêu. Ngoài sự hồi đáp với các trường phái triết học ở trong nội bộ Phật giáo, Đại Thừa còn là một nhu cầu nhằm kêu gọi các trường phái triết học và tôn giáo lúc bấy giờ cần phải cách tăng, xóa dần cái ảnh hưởng của nhất thần và đa thần trên đời sống tinh thần và văn hóa của con người. Nhưng về sau này đó thì cũng có một bộ phái của Phật giáo Đại Thừa, nhất là Đại Thừa của Trung Quốc, đi thiên cực ở chỗ là vay mượn quá nhiều yếu tố đa thần giáo lồng ghép vào các văn bản kinh điển Phật giáo, chẳng hạn như Đạo Phật Đại Thừa Tịnh Độ Tông và Đại Thừa Mật Tông. Đó là ba giai đoạn căn bản của Đạo Phật trong lịch sử truyền bá tại Ấn Độ. Trước khi kết thúc phần này đó thì chúng tôi xin chúng ta hãy để ý cái bản phát họa về thời gian của Đạo Phật tại Ấn Độ. Thì theo từ điển Bách Khoa Mở Wikipedia, sự chênh lệch về niên đại ra đời của Đức Phật giữa các nhà học giả với trường phái của Phật giáo là khoảng trên 150 năm. Người ta ghi nhận sự ra đời của Đức Phật vào khoảng 550 mấy, và trường phái Phật giáo Nguyên Thủy thì có mặt vào khoảng 450 trước Tây lịch. Đây là quan điểm của một số học giả. Bây giờ về các trường phái Phật giáo Nguyên Thủy thì phát triển mạnh nhất là vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch và cho đến năm thứ nhất của Tây lịch. Phật giáo Đại thừa đó thì có mặt từ 100 năm đầu của Tây lịch, nhưng mà phát triển cho đến cả 500 năm sau Tây lịch. Phật giáo Kim Cang thừa ra đề vào khoảng thế kỷ thứ 7 Tây lịch, và phát triển cực điểm của nó là vào thế kỷ thứ 8 Tây lịch, thì kéo dài cho đến luôn cả thế kỷ thứ 12. Đó là những quan điểm học thuật của các nhà nghiên cứu ngày nay. Nó trên là rất nhiều so với truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy và Đại thừa được truyền bá ở trong lịch sử truyền bá của Phật giáo. Thì đây là điều mà chúng ta cần ghi nhận thêm thôi. Còn chúng ta là những tu sĩ thì mình cứ tạm chấp nhận về cái bản thời gian mô tả về tính niên đại của Phật giáo vào thế kỷ thứ 7 trước Tây lịch, là 624 hoặc là 623. Trong 7 tác phẩm mà ở đầu giờ chúng tôi đề cập đó, thì những tác phẩm Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận là 3 tác phẩm nền tảng để giúp cho chúng ta có thể nghiên cứu, hiểu về nhận thức luận, thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, giải thoát quan, xã hội quan. Rất cần thiết, rất cần thiết. Các tác phẩm còn lại bao gồm Đại Thừa và Sự Liên Hệ Với Tiểu Thừa, tác phẩm của Hòa Thượng Thích Tánh Nghiêm, tác phẩm của Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm và tác phẩm của Thượng Tọa Thích Viên Trí, nhằm giúp cho chúng ta có thể hình dung về tính lịch sử phát triển của các trường phái Phật giáo. Trong khi học tập đó thì chúng ta sẽ dựa vào bao gồm kinh điển Pali, tức là các bộ Nikaya, kinh điển A Hàm và một số kinh điển Đại thừa, để có thể có những so sánh thú vị về những điểm dị đồng trong lịch sử truyền bá tư tưởng của Phật giáo. Hy vọng rằng là môn học này sẽ cung cấp cho chúng ta một tấm bản đồ tương đối về mấy nghìn năm phát triển của Đạo Phật tại Ấn Độ và các châu lục nơi mà Đạo Phật có mặt như là một thực tại tâm linh mới. Chúng ta tạm kết thúc bài đầu tiên tại đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.